thương ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thấy con đâu hết à, hả? Trường nó đang trốn rồi chứ. Bắt đầu ha. Ở đây đa số là đều có học, ít ra cũng khóa này là khóa thứ 3, 4 trở lên, có người học tới 8 khóa rồi, 6, 7 khóa rồi, thì kể ra là học như vậy là tương đối hơi khá nhiều rồi. Nhưng mà có cái vấn đề đó là mình học ở đây, cái khóa của mình nó mang tên là khóa tu học, cho nên vì vậy cái khóa này là học Phật mà để tu, chứ không phải là học Phật để mà thỏa mãn cái tò mò không thôi. Và nếu mình học Phật mà để thỏa mãn cái tò mò không thôi thì nó rất là vô ích cho mình và nó nhọc công lắm, nó mất thì giờ. Nếu mà mình chỉ muốn tìm hiểu để mà vì cái tính tò mò thôi á thì không bao giờ mình tìm hiểu cho tận cùng được hết, và mình cũng không thể nào có cái kiên nhẫn để tìm hiểu cho đến tận cùng, bởi vì mình biết rằng là Phật pháp nó khó vô cùng, càng học lên sâu càng thấy nó khó. Cho nên nếu mà mình chỉ có thể tìm hiểu nó đến tận cùng, hiểu thấu nó được, thì bằng cái sự mà mình vừa tu tập mà vừa nghiên cứu và học hỏi thì mình mới có thể hiểu nó đến tận cùng được thôi. Vì lý do như vậy cho nên cái sự tu nó không có thể nào mà thiếu được trong cái vấn đề mà là để thấu hiểu được Phật pháp, thì không thể nào gạt cái sự tu ra được. Còn nếu mà chỉ gạt sự tu ra được thì đừng bao giờ mình mong tới cái chuyện rằng là thấu hiểu được Phật pháp. Nhưng mà dĩ nhiên cái tu ở đây không có nghĩa là dứt khoát mình phải trở thành người xuất gia. Nếu trở thành xuất gia thì cái chuyện mà là tu tập nó sẽ dễ dãi hơn cho mình, bởi nó có đủ môi trường cũng như đủ hoàn cảnh cho mình hơn. Thế nhưng cái chuyện tu ở đây rằng là tu trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình có thể tu theo Bồ Tát giới tại gia, ví dụ vậy, hay là tu tập tại gia bằng những cách như Bát Quan Trai giới, ví dụ vậy, hay là ngoài những thứ đó ra thì mình tu tập mà những cái pháp môn riêng biệt của mình, chẳng hạn như là thiền tọa, hoặc là rằng là niệm Phật, hoặc là rằng là chỉ chú, nó ví dụ như thế, tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng mà khi nào cũng vậy, mình phải có đức tin, mình tu tập như vậy rồi mình tư duy quan sát, mình phải có cái sự quan sát liên tục thì cái hiểu biết đó của mình nó mới có thể vỡ ra. Không bao giờ mình có thể thâu nhận được một cái kinh nghiệm hay một cái hiểu biết nào đó đó mà không có trải qua một cái kinh nghiệm á. Khi mình có cái kinh nghiệm rồi đó thì mình mới biết nó là đúng thật, nó là chính xác. Còn nếu mình không có trải qua những cái kinh nghiệm như vậy, mình không biết nó là chính thật đâu. Nhưng mà mình phải trải qua bằng cái sự tư duy của mình, chẳng hạn như những cái mình học được, mình nhớ trong đầu, mình cố gắng nhớ, và cái cố gắng nhớ của mình được nhắc nhở là qua những cái vấn đề, chẳng hạn tu tập của mình đó, dù là tại gia hay là những cái vấn đề mà mình suy nghĩ nó, rồi trong đời sống của mình, những cái đời sống này có những cái sự va chạm, những sự vui buồn nào đó, đôi khi nó làm cho mình vỡ cái vấn đề mà xưa nay mình thắc mắc. Tại dù cho bây giờ quý thầy có giảng đến đâu chăng nữa đó, thì mình cũng chỉ biết một cách mơ hồ lắm. Mình biết nó là như vậy đó, nhưng mà mình thực sự không có thể nghiệm, tức là thực sự không có biết chính xác thế nào. Cũng như mình nghe diễn tả cái ly nước này nè, mình có thể cảm nhận được cái ly nước nó trong mát thế nào, nhưng mà thực sự mình vẫn không biết rằng là nó trong mát đến độ nào. Nhưng mà đến khi mình uống thì mình mới biết được nó. Thì Phật Pháp cũng vậy, tức là mình phải có thể nghiệm trong cái đời sống này, mình mới biết là Phật Pháp nó không có lìa cái cuộc sống này ra, mà Phật Pháp nó nằm ở trong cái đời sống. Và đời sống này nó cũng không có thể nào lìa Phật Pháp được. Những cái Pháp mà Đức Phật đưa ra, những cái định luật gì đó Đức Phật đề tới, cuộc đời này không thể nào nó ra khỏi những cái giáo Pháp đó được, những cái giáo lý đó được, những cái điều mà Đức Phật đã nói đến về cái cuộc sống này, thì không có cách gì mà mình có thể thoát ra được nó. Không phải là bởi vì đó là Đức Phật nói cho nên mình thoát ra được, mà bởi vì đó là chân lý của cuộc sống. Và Đức Phật nói đến cái chân lý cuộc sống, và cái chân lý cuộc sống là một cái định lý bất di bất dịch rồi, cho nên rằng là nó là như vậy, và Đức Phật đã chỉ ra cho mình thấy nó. Vì khi mà mình có thể nghiệm, hay mình có sống, hay mình có tu tập, hay mình có quan sát cái đạo lý đó, thì mình mới thấy rằng Đức Phật nói rất trúng. Và khi thấy Đức Phật nói rất trúng như vậy rồi, thì mình muốn an toàn trong cuộc sống, mình muốn sống một cuộc sống chính xác, an toàn, lợi ích, thì mình thấy mình không thể nào lìa Phật Pháp được hết ạ. Mình thấy ngay như vậy. Và bây giờ như vậy, khi đó mình mới thực sự Phật Pháp mới bắt đầu tác dụng vào mình thực sự, và nó có ích lợi cho mình thực sự. Và nhờ như vậy đó, mình sẽ thấu hiểu được Phật Pháp vô cùng. Mình sẽ biết chắc chắn là Phật Pháp có lợi ích. Còn nếu không thôi mình cũng không biết, mình cứ mơ hồ hoài. Nếu không thôi thì cứ chỉ có một năm mình mới có được một tuần lễ học Phật và sống theo Phật, rồi sau đó thì mình là trở về với đời sống của phàm phu, và sống theo phàm phu, và hưởng như phàm phu, và mong cầu như phàm phu. Tức là nó lại xa lìa cái con đường chân chính nó đi. Và như vậy thì làm thế nào mà mình có thể rằng là thấu tột được Phật Pháp cho đến tận cùng được? Khi mà nhiều khi mình thấy như là chư tăng á, quý thầy có thể bỏ hết đời ra tu học, mà có mấy thầy cho đến chết mà học tận được Phật Pháp không? Pháp môn vô lượng thể nguyện học, pháp môn vô lượng mà làm sao học hết được? Huống hồ là mình lai ra như vậy, một năm có 365 ngày, mình có 5 ngày tu học là có 360 ngày rong chơi. Rồi làm sao mà 5 ngày tu học như vậy trong 10 năm có 50 ngày, mà 10 năm đó là mình đã hết là bao nhiêu rồi? 365 ngày nó thành là 3650 ngày, mà mình chỉ có 50 ngày là tu học, cho nên chắc chắn rằng là mình sẽ quên đi, mình sẽ không có ghi nhớ được. Bởi vì lý lẽ như vậy cho nên phải có cái chuyện tu, tức là mình hành xử nó trong cuộc sống, mình có thể ứng dụng trong cuộc sống, và mình suy nghĩ nó. Và khi mình suy nghĩ như vậy rồi, trong cái cuộc sống mình mới va chạm với sự thực, cái sự thực đó nó sẽ làm cho mình hiểu cái điều đó ở trong Phật Pháp, hiểu được cái giá trị đó của Phật Pháp, và lúc đó mình mới thấy được cái lợi ích của nó. Thế nhưng thôi, thường khi mình học Phật như vậy á, thì mỗi năm mình học thì mình học có thể lên cao một tí, cứ như vậy mà mình cứ tiến bước, mình đi sâu vào trong Phật Pháp. Nhưng mà mình đừng quên đi rằng là cái đi sâu trong Phật Pháp như vậy nó là cái về cái mặt nghiên cứu của mình, nhưng mà về cái mặt để làm cho cái nghiên cứu đó được thâm sâu hơn, làm cho cái nghiên cứu đó được dễ hiểu hơn, thì dĩ nhiên cái yểm trợ cái vấn đề đó chính là cái sự tu đó, sự tu mà thầy mới đề cập đến. Thế thì mà cái sự tu đó là nó lại khác với lại cái học á, thì mình thích những cái gì mà thật là thâm sâu. Nhưng mà khi tu á thì phải cần những cái gì mà hết sức là tầm thường, nhỏ bé. Tại sao vậy? Tại vì mình khi mình tu hay là mình gì đó thì mình nhìn vào những cái giáo lý nào đó cao siêu, khi mình học mình nghiên cứu. Nhưng mà khi mình tu, mình thất bại trong cái đời tu của mình không phải ở cái vấn đề cao siêu mình không hiểu nổi, không phải, không nằm ở đó. Mình có không hiểu nổi cái cao siêu, mình vẫn có thể trở thành một người hiểu biết, đứng đắn như thường. Nhưng mà mình thất bại trên cái vấn đề tu, mình có thể thối thất, mình có thể sa ngã, mình có thể mất đi cái sự tu. Chẳng hạn thối thất ở đây mình cũng có thể thấy rất nhiều, dù là ở Na Uy đã cố gắng vô cùng là năm nào cũng mở khóa giáo lý như vậy, nhưng mà mình thấy các bậc đàn anh trong những cái khóa học này đã vắng mặt rất nhiều. Đó, thì mình thấy rõ ràng là như vậy, cho nên Đức Phật nói rằng là bề mặt pháp người tu giống như bông xoài trứng cá, nghĩa là con cá nó đẻ trứng rất nhiều nhưng mà nở không được bao nhiêu. Một lần con cá nó sinh đến hàng ngàn trứng nhưng mà chỉ nở vài trăm. Một cây xoài cũng vậy, nó mọc bông xoài ra vô số nhưng mà kết trái lại chỉ còn có một thiểu số của bông thôi, còn bao nhiêu nó rụng hết. Thế thì cái chuyện tu tập cũng vậy, thế mình nhìn thấy chính xác là như thế. Phật pháp không phải rằng là dễ lãnh thọ là bởi vì mình sống cuộc đời mình bị những cái huân tập, cái cám dỗ mạnh quá của cuộc sống, cái huân tập nó của cuộc sống. Thế thì ngược lại, mình muốn Phật pháp của mình được thuần thục như là cuộc sống như vậy thì mình phải huân tập Phật pháp. Mình vì huân tập đời nhiều quá cho nên mình dễ bỏ đạo mà theo đời vô cùng. Thì ngược lại, mình có cái kinh nghiệm như vậy, mình biết rằng là để mà mình không bỏ đạo, mình phải huân tập đạo như là mình thường huân tập đời. Và khi mình huân tập đạo như vậy, tức là cái sự tu hàng ngày của mình, sự nhắc nhở của mình, cái huân tập đạo đó nó sẽ làm cho mình không quên đạo. Nó sẽ làm cho mình tiếp tục nghiên cứu. Cho nên có rất nhiều người nghiên cứu khi đầu tiên cũng hăng hái lắm. Có rất nhiều người mở đầu phát tâm dõng mãnh vô cùng, đòi xuất gia, đòi tu. Nhưng cuối cùng hết thì không bao giờ đặt chân tới chùa. Mà không phải vì chê trách, mà vì rằng là tự nhiên một ngày nào đó mà không hiểu là tại sao tôi không đi chùa. Tôi không biết, nhưng mà lâu rồi tôi không đi, bây giờ tôi làm biếng đi luôn rồi. Lâu rồi tôi không đi, rồi tôi đi đến tôi thấy tôi bỡ ngỡ. Là vì những cái thối thất như vậy. Cho nên cái vấn đề mà bảo rằng là vấn đề mà tu bình thường, cái mà làm cho mình thối thất và mình bị suy sụp đó, không phải là cái vấn đề mình không hiểu là cái cao siêu đâu, mà chính là ở những cái rất là nhỏ bé đến độ mà mình nhìn không thấy. Cái gì mà nguy hiểm á, mà nó rõ ràng á, thì mình đề phòng được. Nhưng mà cái gì nó nhỏ bé, nó tầm thường quá, mình ít đề phòng lắm. Một ngọn lửa lớn thì mình nhìn thấy to, ngọn lửa cháy to như vậy thì mình có thể tránh thoát nó được, mình không bao giờ để bị nó thiêu hết á. Nhưng mà mình có thể bị nó thiêu, bị nó cháy, bị nó phỏng là những cái ngọn lửa thực sự nó nhỏ bé, mình không nhìn thấy. Một cái khu rừng to bị cháy. Nó bị cháy đó là không phải là do như là bao nhiêu ngọn lửa chụm lại đâu, mà chỉ do là một ngọn đốm lửa nhỏ xíu à, là khởi đầu của nó. Mình đây ngã bệnh nằm dài xuống, cũng nguyên nhân cũng chỉ bắt đầu từ một cái cơn bệnh thực là nhỏ, một con vi trùng nhỏ bé xâm nhập thôi, rồi nó mới lan từ từ rộng ra. Cái gì cũng bắt đầu từ cái con số rất nhỏ, về cái vi tế. Cho nên mình mài để ý và mài dè dặt tới những cái to lớn lắm, nhưng mà những cái nhỏ bé đó mình không bao giờ để ý tới, mà mình bị đánh gục là do những cái nhỏ bé đó, chứ không phải do những mấy cái to đâu. Không do cái to. Cho nên có nhiều người tu rất cao, nhưng mà cũng có thể hoàn tục ra đời chỉ vì những cái lý do hết sức là nhỏ bé. Không có người nào mà hoàn tục ra đời mà được trả lời rằng bảo bởi vì tôi tu mà tôi học tính không hoài mà tôi không hiểu nên tôi tức quá tôi ra đời. Không có, chưa từng có. Đó. Mà chỉ có những cái vấp ngã nhỏ xíu, nhỏ bé. Đó. Những cái rất hết sức là tầm thường, bình thường. Cho nên trong cái công việc tu thì phải đề phòng những cái vi tế vô cùng. Chính vì vậy mà đôi khi Đức Phật phải đề phòng cho mình á. Đức Phật mới chế ra giới cấm. Những cái giới cấm chẳng hạn như bát quan trai giới mà mình thường tu, mình thấy không? Trong đó có những cái giới không? Đâu có quan trọng đối với mình nghĩ. Mình đâu có quan trọng gì đâu. Phải ngại những cái giới như là cấm được trang điểm. Đó. Mình nghĩ là đâu có cái gì đâu quan trọng với nó. Ví dụ đờn ca múa hát, cố ý xem nghe, có gì đâu. Mình nghĩ như vậy. Đó. Mình nghĩ có gì đâu quan trọng mà Đức Phật phải cấm. Đâu có hại ai đâu. Nhưng mà chính những cái đó, những cái vi tế, những cái mình ngỡ là không hại ai á, thì nó có thể hại cả mình lẫn người. Còn những cái mà mình thấy rõ ràng là nó hại rồi thì những cái đó nó mình đề phòng dễ lắm. Những cái mình không đề phòng được là những cái nó nhỏ bé, mình coi thường. Mình coi nó tầm thường quá cho nên mình không đề phòng, mà chính vì vậy nó đánh mình gục. Còn những cái mà to lớn kia thì nó lại đánh mình không gục được, bởi mình chuẩn bị hết rồi. Mình đề phòng trước nó rồi. Cho nên Đức Phật cho rằng là chẳng hạn như những cái vấn đề như Đức Phật chế giới như vậy, trong bát quan trai giới Đức Phật bảo mình cứ trang điểm như vậy á, hay là mình thích tô son chét phấn trang điểm nhan sắc này kia gì, thì Đức Phật cho là những cái sự kiện như vậy nó là những cái vi tế nhỏ bé, mà những cái đó nó kích thích cái sự tham dục của mình và của người. Là bởi vì dĩ nhiên một khi mình trang điểm, tức là mình muốn mình đẹp, mà mình muốn mình đẹp á thì mình muốn không phải cho mình khen mình. Tại nếu trong mình khen mình thôi á, thì tối ngày mình ngồi mình soi gương rồi. Nhưng mà khi mình đẹp thì mình thích đi ra ngoài đường cho chúng ngó, cho chúng khen. Để chúng khen thì mình mới thích. Tức là mình muốn khoe cái sắc của mình. Mà khi mình muốn khoe cái sắc của mình thì đương nhiên là mình phải muốn khoe cho mọi người ta nhìn thấy cái sắc đó, người ta bu lại, người ta chiêm ngưỡng, người ta mê mẩn thì mình mới thích đó. Cho nên như vậy đó là mình tăng trưởng cái dục của mình và tăng trưởng cái dục của người. Nhưng mà Đức Phật và chính tăng trưởng cái dục đó mà nó cản trở cái con đường trí tuệ của mình. Tại vì khi mình tăng trưởng cái dục như vậy, nó cũng có cái nguy hiểm cho mình nữa. Là bởi vì chẳng hạn bây giờ mình khoe phô trương cái đẹp bên ngoài của mình để mình câu kẻ khác. Thì khi mình câu kẻ khác như vậy đó, thì mình câu ai? Cũng như lấy mật để nhử ruồi, thì lấy sắc chỉ câu cho háo sắc. Thế thì một cái đám háo sắc bu đến, và kết quả là xung quanh mình và thân bằng của mình nó tin là háo sắc không à? Mà háo sắc không là mình nguy hiểm lắm. Bởi không có một người nào gọi rằng là đàng hoàng, đứng đắn thực sự mà háo sắc hết. Mà háo sắc đa số là không khá, là không tốt rồi, chuyện nó hiển nhiên. Thế mà mình đi mình câu như vậy, trong khi Đức Phật bảo bây giờ trong bát quan trai giới mình bỏ cái trang điểm đó đi mà mình trang điểm bằng giới pháp làm cho mình được trang nghiêm. Bởi người ta có hai lối trang nghiêm, một là trang nghiêm bằng y phục, bằng đồ trang sức bên ngoài để trang nghiêm cái thân này, và một cái nữa là trang nghiêm cái tâm hồn là bằng giới đức. Thế người nào mà không có trang nghiêm cái thân này mà trang nghiêm cái tâm hồn bằng giới đức, bằng tư cách, người đó không có tô chét nhiều ở ngoài cái thân mà người đó chỉ có trang điểm cho cái tâm hồn của mình, làm cho cái tâm hồn của mình nó có tư cách, nó đứng đắn bằng những cái như vậy. Thì những người nào bắt được cái đó, thích được cái đó, thích được cái tư cách, những người đó đến với cái tư cách đó, thì những người mà thích cái tư cách, thích cái đức hạnh là những người tốt. Và như vậy chắc chắn mình gặp người bạn tốt. Và vì mình mải mê lo trau dồi cho tâm hồn của mình chứ không mải mê trau dồi cho cái thân này, cho nên cái tâm hồn của mình, khi cái tâm hồn của mình nó tốt, nó đẹp, thì tự nhiên cái thân ở ngoài của mình nó cũng trang nghiêm đoan nghi. Mà với cái trang nghiêm cái đoan nghi đó, tuy không có chàng hoa hay là anh lạc để mà ở trên thân, tuy không có nó, nhưng nhờ cái giới đức ở trong tâm hồn của mình nó tỏa ra ba nghiệp thân khẩu ý, thì tự nhiên mình có một cái tư cách hơn người, mà người ta vẫn nể sợ. Chứ không phải là mình phải cần bận một cái thứ vải gì thật là mắc tiền, made in England đàng hoàng, xong rồi may ở cái tiệm may mà chữ danh mắc tiền để hiệu con cá sấu hay là cái gì đó ở trên ấy, người ta mới cảm thấy kính nể mình. Cho nên y phục của quý thầy đây làm gì, con cá sấu, con cá mập gì ở trên áo đâu, mà người ta thấy người ta vẫn có thể cảm thấy quý mến được. Thế thì phải biết rằng là cái tâm nó quan trọng hơn cái thân, cái hạnh nó quan trọng hơn cái sắc, bởi cái sắc có tàn nhưng cái hạnh không có tàn. Cái sắc nhìn lâu nó chán, nhưng cái hạnh càng ở lâu càng thấy thích. Cho nên mình thấy ngay về một thầy nhiếp hóa mọi người, cái căn bản nhiếp hóa đầu tiên, ban đầu tiên không phải là ở một cái giáo lý cao siêu, mà ở một cái tư cách tuyệt vời. Hay mình đến chùa cũng vậy, mình có thể thích cái ngôi chùa đó là nhờ ngay khi đó mình vừa mới đến ngôi chùa đó, chẳng hạn vậy, mình gặp một anh Phật tử hay một chị Phật tử hết sức là dễ thương. Cái dễ thương đó làm mình tiếp tục đi chùa. Và cái mà ngăn trở mình không đến được với đạo không phải là ở cái giáo lý mình không hiểu nổi, mà chính ở một cái vô tư cách của một người trong chùa đối xử với mình. Mình nghĩ lại coi. Cho nên cái giúp cho mình tu tăng tiến trong vấn đề tu chính là những cái lặt vặt lắm, chính là những cái tư cách đó, tức là cái giới đức đó, cái đạo hạnh đó, mà chính những cái đuổi mình ra khỏi cái Phật pháp, không phải là vì lý do mình không hiểu được giáo lý, hay không phải là lý do là chư tăng không dạy mình những cái giáo lý cao siêu, mà là ở những cái không có tư cách của những người xung quanh cư xử với mình. Là mình mới đến chùa cái mình gặp cái tay nào đó mà đối xử với mình, chẳng hạn nó có nhiều người Phật tử họ than phiền, ví dụ như thế, họ bảo không đi chùa nữa, tại sao mới đến gặp một bác nào đó, nói là bà có mắt không đó, hỏi có, mà sao vậy, bà có mắt, bà có thấy gì không, bà có biết bà phải làm gì không, chỉ có cái thùng phước xương mà kể như thôi bye bye, từ đó không bao giờ đi chùa nữa hết đó. Nói ví dụ như thế đó. Hoặc giả là nấu cơm, Phật tử ngày lễ tới ăn rồi ngồi đó mà nói to lên, cha hôm nay Phật tử đông quá ha, mà tiền thu ít quá nói mơ mơ cho người ta nghe, cho người ta chột dạ, người ta đóng tiền vô, nhưng mà người ta đóng tiền vô mà từ đó không bao giờ ta đi nữa hết á. Nói ví dụ như thế. Thế thì ăn thua ở chính ở những cái đó đó mà cũng quan trọng lắm, những cái đó quan trọng lắm, những cái đó mới nó mới có thể giúp cho mình tiến sâu trong Phật pháp, hoặc là nó có thể cắt đứt mình với Phật pháp. Cho nên mình nghĩ về nó, cho nên chỉ bằng những cái lạch vặt vớ vẩn như thế, nên trong cái tu á thì mình phải đề phòng những cái cực kỳ vi tế mà nhỏ bé. Và trong cái nghiên cứu thì mình mới nhìn thấy những cái to tát và to lớn. Và trong cái tu mà hai cái đó nó phải đi đôi với nhau. Để muốn hiểu cái to tát thì phải tu tập và đề phòng những cái nhỏ bé tầm thường. Và hai cái đó nó có lìa nhau, cái tu với cái học. Cho nên mình thấy mình có cái nhân duyên vậy. Và mình thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mình đến cái chùa nào mình thích là ở vì khi mình nói thích mà vào cái chùa nó, mấy người đó họ tốt lắm, họ đối xử niềm nở mình nói vậy. Chứ bây giờ mà đi chùa đó thích lắm, đồ đó nói cao siêu, nó hiểu hết là cao siêu, mình nói mình không bao giờ mình nói vậy hết á. Mà mình chỉ có nói rằng là chả thích lắm, cái chùa vui mà mấy người đó họ tử tế lắm. Mình nói là cái tử tế nó làm cho mình cảm thấy thích, rồi mình mới có thể tìm hiểu. Còn chùa nào nói cao siêu mà mở miệng là chới, đóng miệng là chới,
con này thằng nọ gì đó đồ mất dạy cái gì nó tao đạp cho chết bây giờ thì như vậy nó thì có cái nói cao siêu không đâu, hai ngày mình rồng. Nhưng mà thì dù nói một cách là thân mật ha, nhẹ nhàng ái ngữ thì tự nhiên là mình sẽ được thâu nhập đó. Cho nên nếu mà mình tinh ý mà mình để ra, để tâm ra mình thấy thì những cái như vậy nó quan trọng. Mà khi mình cảm thấy rằng là chính những cái lặt vặt như vậy mà nó lôi kéo mình đi chùa, hoặc là nó đẩy mình ra khỏi chùa, mà khi mình phát giác như vậy thì mình thấy những cái lặt vặt như vậy nó quan trọng đến giường nào, cho nên mình cũng không bỏ qua những cái lặt vặt như vậy trong khi mình tu tập. Đó. Mình phải đề phòng những cái lặt vặt có thể đẩy mình hay đẩy người khác ra khỏi cái đạo, và mình cũng không bỏ qua làm những cái lặt vặt vô cùng mà có thể khiến mình và người khác đi sâu vô đạo. Họ mới có khả năng để đi sâu vào trong đạo được hết á. Vì như vậy nó mình mới thấy là khi bây giờ mình có học cao, mình tu cao ha, nhưng mà mình chỉ bị đánh ngã, mà mình bị sa ngã, mình bị ngã gục là bởi những cái vô cùng nhỏ bé. Nên chẳng hạn như là trong cái bộ kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc Sở Vấn Kinh, đó, trong kinh nó nói chuyện rằng là một bữa ngài Di Lặc Bồ Tát từ trong thiền định nhìn thấy rằng là có 500 vị tu Bồ Tát đạo xung quanh ngài, gọi là 500 vị Bồ Tát. 500 Bồ Tát đây không có nghĩa là Bồ Tát của thập địa. Bồ Tát thập địa không hề có thối chuyển nữa. Thối chuyển có nghĩa là thối thất, nghĩa là nàn, không có tu học nữa. Mà 500 Bồ Tát ở đây là Bồ Tát, đây là những người tu Bồ Tát đạo, thọ Bồ Tát giới, tu Đại Thừa Phật Pháp, được gọi là Bồ Tát. Tức là sơ nghiệp Bồ Tát hay là sơ phát tâm Bồ Tát, hay là những người tu học Phật Bồ Tát. Thế thì 500 vị Bồ Tát này đều thối thất tâm Bồ Đề. Mà như mình nghe một đoạn trong kinh diễn tả nói rằng là lúc ấy này, trong chúng có nhiều Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn. Các căn ám độn tức là ngu dốt, không hiểu hết đó. Thiện pháp kém ít, tức là khó tu các thiện pháp. Ưa ồn ào, luận nói việc đời, chỉ thích bàn chuyện đời thôi, còn chuyện đạo thì không có thích bàn tới. Thích ngủ nghỉ. Ở đây các Bồ Tát ở đây thích ngủ nghỉ hết phải không? Thích ngủ nghỉ, nhiều hí luận. À, nhiều hí luận là nói chuyện rong chơi, nói chuyện chơi bời, không có ích gì hết. Rộng lo nhiều việc, toàn lo những cái việc không đâu. Tham trước các thứ, là tham đủ thứ hết. Làm những sự chẳng nên làm, quên mất chính niệm. Tu tập tà huệ. À, tu tập tà huệ là chỉ thích trau dồi và học hỏi những cái mánh mung mới gọi là tà huệ. Đó. Còn những cái chính huệ đó là những cái trí huệ mà để mà đưa mình đến cái an lạc, cái đưa người đến lạc, nó không thích. Mà thích mấy cái tà huệ là cái mánh mung, là gạt từ người này, gạt từ người kia, nó dù vậy có cái lợi này cho mình, có cái ích kia cho mình, nó dù vậy. Siêng nơi việc hạ liệt là những cái việc mà thấp hèn ấy thì siêng năng lắm. Còn những cái việc cao thượng thì ít cái siêng năng, là chẳng hạn như bây giờ ngồi thiền tụng kinh, quán tưởng trì chú niệm Phật thì rất ư là làm biếng. 15 phút là thấy ngất ngư. Nhưng mà nếu mà đến discotheque thì có thể 3 tiếng cũng chưa thấy mệt. Tức là gọi là siêng năng đến các việc hạ liệt đó. Làm sự mê hoặc và làm toàn những cái điều mà mê hoặc không. Đó là khi đó là trong kinh cái đoạn đó là diễn tả những cái 500 vị Bồ Tát mà xung quanh là Di Lặc Bồ Tát. Mà dĩ nhiên biết Di Lặc Bồ Tát là Phật tương lai, Đức Phật trong tương lai. Thì bây giờ Đức Phật Di Lặc nhìn thấy vậy mà thương xót 500 vị Bồ Tát nói trên. Cho nên khi ngài từ thiền định khởi, tại vì chư Bồ Tát không có ngủ, nhất là Bồ Tát trong hàng thập địa, thiền định không à, ngủ bằng sự thiền định. Tại vì mình ngủ là để cho thần kinh của mình nó yên nghỉ, để thần kinh mình trong ngày mình làm việc nó căng thẳng quá rồi, nó căng thẳng nên nó mệt mỏi, cho nên mình phải ngủ để cho cái thần kinh mình nó không có giãn, nó không có co, nó không có co quá, nên nó dịu lại, thì ngày mai mình mới có thể làm việc. Còn nếu không là mình liên tiếp mấy ngày vậy là kêu như maximum luôn. Cho nên vì như thế là mình phải ngủ. Còn chư Bồ Tát thì dùng cái thiền định để làm thần kinh nó an tĩnh. Tức là dùng cái sự thiền định, tu tập quán thiền định này, quán tưởng thiền định, tập trung tư tưởng thiền định như vậy để làm cho dứt bật mọi cái phan duyên, mọi cái duyên ở bên ngoài, nó có thể làm cho mình khởi tâm, động niệm lung tung ấy. Tại vì mình cứ bình thường nhìn thấy cái gì là tư tưởng của mình nó động theo. Nó động không ngừng như vậy, cho nên cái tư tưởng của mình, cái thần kinh nó làm việc không ngừng, nó mệt vô cùng. Còn khi thiền định mình tập trung tư tưởng, mình dứt hết các duyên. Tức là các duyên ở ngoài có cảnh gì xảy ra mình cũng chẳng còn màng tới, chẳng còn biết tới. Mình an trú lên một cảnh. Cho nên vì vậy mà cái thần kinh của mình nó được dịu lại. Tức là dùng thiền định thay thế một cái giấc ngủ. Vì vậy mà mới nói là ngài từ thiền định khởi, tức là từ thiền định ra. Đó. Xuất ra từ thiền định chứ không phải là từ giấc ngủ tỉnh lại. Đó. Thế thì ngài mới thấy 500 vị Bồ Tát này thì ngài mới thương xót, khởi lần lòng thương xót mà Di Lặc Bồ Tát mới đến hỏi mấy vị Bồ Tát này là tôi muốn hỏi quý vị rằng là ở nơi Pháp, ở nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề, quý vị đây tu học có tăng trưởng không, có tinh tiến không? Thì 500 vị Bồ Tát nói trên bèn than thở với ngài Di Lặc Bồ Tát này, mà chúng tôi nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề không có tăng trưởng gì hết, không có tiến bộ gì hết, mà làm thế nào để đắc Vô Thượng Bồ Đề và có thể tăng trưởng được đạo Vô Thượng Bồ Đề? Chúng tôi đều không hiểu gì hết, không biết gì hết, không biết cách phải làm sao hết. Và đừng nói đến đạo Vô Thượng Bồ Đề mà bảo bây giờ đến con đường mà xa đọa, con đường đọa. Chúng tôi không biết chúng tôi có đọa hay không, mà nếu mà bảo phải đọa mà đọa tới đâu, chúng tôi cũng chẳng biết là chúng tôi sẽ đọa tới đâu. Tức là nếu mà tăng lên đó, tăng trưởng đến đạo Vô Thượng Bồ Đề mà tăng đến đâu thì chúng tôi cũng mù tịt, không biết là chúng tôi sẽ tăng trưởng tới đâu. Mà đọa tới đâu chúng tôi cũng biết luôn, tức là vô minh cực kỳ. Thế là tiền lộ mang mang bất chi hà vãng, như là chư tổ nói như vậy, tức là con đường trước nó mờ mờ mịt mịt, không biết đâu là nẻo đi lối về. Tức là mình không biết là mình sẽ lên hay sẽ xuống, mà lên lên tới đâu mình cũng không biết, xuống xuống tới đâu mình cũng chẳng rành. Cho nên 500 vị Bồ Tát mới trên này mới than thở mới lại ngài Bồ Tát Di Lặc như vậy. Bồ Tát Di Lặc thấy như vậy mới xót thương 500 ông Bồ Tát này, cho nên ngài mới bảo rằng là thôi bây giờ quý vị hãy theo tôi đến trước chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thưa hỏi, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ dùng cái sức từ bi mà tùy theo căn cơ quý vị thuyết pháp giảng nói, khiến cho quý vị đây có thể tăng trưởng nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề. Ngài Di Lặc khuyên nhủ như vậy, nhưng mà 500 Bồ Tát nói trên cũng còn làm biếng, chỉ có 60 vị được chịu đứng dậy đi theo Di Lặc Bồ Tát đến gặp Đức Phật. Đó là mình thấy là cái thời đó là cái thời có Đức Phật đấy, mà còn xảy ra những cái cảnh như vậy. Thế rồi khi 60 vị Bồ Tát đi theo ngài Di Lặc Bồ Tát đến dưới chân Đức Phật và đảnh lễ thưa thỉnh, hỏi lý do gì mà bị thối thất Bồ Đề tâm như vậy. Đó. Thì mình thấy rằng là Đức Phật mới giải thích và giải nghĩa cho 500 vị Bồ Tát, nhưng mà là có 60 vị đi theo ngài Di Lặc đến đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nói như vậy: các thiện nam tử nên đứng dậy, tại vì 60 vị này đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi thương tâm thấy Đức Phật, thương tâm khóc. Khóc là thấy rằng là sao mình tu tập hoài mà nó không có tăng trưởng gì hết, nó không có tiến bộ gì hết, cho nên cảm thương khóc. Đức Phật mới nói rằng là thôi thì các vị hãy đứng dậy lên đi, đừng có buồn khóc nữa. Thuở xưa các ông gây tạo các nghiệp ác đối với các chúng sinh, các ông ưa thích giận mắng hủy nhục, chướng não và tổn hại, tức là gây chướng ngại cho họ, làm tổn hại cho họ, ưa mắng ưa sỉ nhục mà túy mình mà phân biệt, chẳng biết được nghiệp báo sai khác, tức là cứ tùy theo cái ý của mình mà mình thương ghét, phân biệt thương ghét, xong rồi thì là theo cái thương ghét đó mà hành xử. Đó. Ghét thì hủy mắng, thương thì bảo bọc bắt ép. Cho nên mình thấy ở trong cái cuộc sống này đó, cái sự mà mình cứ tùy theo cái tình cảm của mình phát sinh, thì cái tình cảm nó mới làm cho mình phiền não và đau khổ vô cùng. Nếu mà mình nghĩ kỹ lại, mình có phát sinh một cái lòng ác á, mình cũng khổ, mà mình phát sinh một cái tình thương á, mình cũng khổ, mình phát sinh một cái ghét thì mình khó chịu trong lòng, chắc chắn như vậy rồi. Ví dụ mình nhìn cái đứa nào mình thấy ngứa mắt dễ sợ thì mình thấy là khó chịu. Là Đức Phật bảo rằng là oán tắng hội khổ, một trong bát khổ là ghét mà cứ phải gặp. Đức Phật bảo thương gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Đó. Cái ý như vậy, thế mình gặp cái đứa mà mình không ưa nó, mình cứ thấy mặt nó là mình ghét rồi, mà thấy mặt là mình muốn gây. Mà khổ vậy là trong đời này mình có nhiều kẻ nó thấy mặt mình là tự nhiên nó ghét lắm, chứ không phải một đâu. Nếu mà mình suy nghĩ kỹ trong suốt đời sống của mình có nhiều người tự nhiên họ cứ ghét mình à, còn mình làm gì hết họ cũng ghét. Mà khi mà họ ghét mình á thì cái niềm vui của họ là cái đau khổ của mình. Họ chỉ vui được khi nào mình đau khổ. Thì mình cũng hệt vậy, mình ghét đứa nào á thì cái sự đau khổ của đứa đó là một cái niềm vui lớn của mình. Đó. Mình nghe cái đứa đó bị cái gì là mình khoái trá là mình thích thú. Thế thì mình thấy rằng là một khi mà sự đau khổ của mình là niềm vui của nhiều người á thì quả là một cái họa lớn cho mình. Bởi vì chắc chắn họ phải muốn họ vui chứ, và họ muốn họ vui thì họ phải tìm cách cho mình đau khổ thì họ mới vui chứ. Đó, cho nên vì vậy mà không ai tránh thoát được cái sự đau khổ khi bị ghét, dĩ nhiên là còn khi thương này. Khi mà mình mình thương ai hay mình được thương thì nó cũng khổ dĩ nhiên rồi. Đó. Tại vì mình thương ai á thì động một cái là mình lo. Động một cái mình lo cũng như là bố mẹ thương con. Thì dù cha mẹ thương con mà con đi mà đi học về hơi trễ một chút là một người mẹ lo ghê lắm. Cho nên chữ nho họ có cái chữ muộn. Muộn là cái nỗi phiền. Muộn nó họ viết cái chữ nho của chữ muộn đó là họ viết rằng là chữ môn. Đó. Môn là cánh cửa. Rồi chữ tâm để ở bên bên cánh cửa. Đó. Chữ nho họ viết như vậy thì đó là chữ muộn. Muộn nó là lo âu. Lo âu có nghĩa là bao giờ cái tâm của mình để ra ngoài cửa. Đó là lo âu. Đó là lo lắng. Mà tâm để ra cửa, tức là tượng trưng như vậy, nó chẳng hạn con cái đi đến giờ mà chưa về, cha mẹ lo lắm, cứ trông cửa, cứ trông cửa, cứ trông có người về, trông có người về, tức là cái tâm để ra cửa. Cho nên chữ đó đọc là muộn. Muộn là phiền muộn. Đó. Mà muộn nó là lo âu. Thế thì mình thấy như vậy, nó thì khi thương hở một cái cũng lo, con sốt một chút, người mẹ cũng quýnh quáng. Đó. Thế khi thương là khổ lắm, dễ khổ lắm, khi phát sinh cái thương. Nhưng mà khi được thương cũng phát phiền. Cho nên con cái phần nhiều hay phiền bố mẹ là tại vì bố mẹ thương con cái quá, chăm sóc con cái đến nơi đến chốn, chăm sóc tới độ mà con cái sinh phiền. Con cái bảo chứ thôi mà, thì dù vậy bố mẹ bảo ăn này đi này kia, để ép ăn, ép gì ăn này cho nó mập, cho nó bổ, không phải để con cái la làng thôi. Đó. Con cái đi đâu một chút bố mẹ chăm sóc để con cái mệt quá, thì dù con cái hôm nay bảo mình đi cái party này nó phải mặc bộ đồ này cho đẹp, nhưng mà bà mẹ thì cứ vác một cái áo len dày cũ kỹ bắt chùm lên để cho ấm chứ ra đường bệnh chết mà che nó mất cái áo đẹp của mình còn gì. Nên cái đứa con bực bội mà chứ thôi mà không có lạnh gì hết đó, bà mẹ bảo chứ bệnh chết mà, rồi cứ chùm cái áo len cũ kỹ mà già nua đó lên trên cái áo xinh đẹp đó, đó. Thì cái đứa con nó lại bất bình. Nên cái chuyện nó xảy ra thường lắm, mà có nhiều cái nó thường lắm. Có khi mình bực vì mình bị chăm, mình được chăm sóc mà mình phát bực đó. Mình bảo chăm sóc vừa vừa thôi, phiền quá mà, thôi phiền quá mình bảo. Đấy thì mình thấy rõ ràng những cái sự kiện đó, nó xảy ra thường thường thôi. Cho nên được thương nó cũng đâm nó phiền. Mà cỡ mà chừng 5-6 người thương mình kiểu đó mình cũng phiền. Nhưng mà 1-2 người, 5-6 người ghét mình cũng phiền. Mà thương cũng phiền. Mà khi mình sinh tâm thương ai mình cũng phiền. Thế rồi mình sinh tâm thương ai mình làm cái như vậy. Ví dụ mình pha cái ly nước cam lên cho đứa con nó uống mà nó không chịu. Nó ví dụ vậy, nó mình cũng thấy không vui, thấy buồn. Nó ví dụ phải nó hát. Đó. Chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như là thầy nhớ có nói câu chuyện rồi đó, một ngôi chùa đó còn bác đó chiên cơm cho thầy chủ trì ăn, mà thầy chủ trì cũng ăn mà giận nói hoài thôi. Và tôi tức ghê lắm á. Tôi chiên cơm tôi đem lên mà ống không chịu ăn. Bình thường kêu bằng thầy, bây giờ tức quá kêu bằng ống. Và tức ông không chịu ăn, ông chê mà biết ông người ta ông kỳ thị tôi, mà tôi chiên ông ăn kỳ thị tôi. Mà đi nói hoài thôi, gặp người nào cũng tố cái vụ cơm chiên đấy. Tố là bằng là ống không có ăn à, cũng về ống không ăn. Đó. Thì cái khi mà tỷ dụ mình thương ai thì mình cũng dễ phiền lắm, tức là mình làm cái gì cho người đó không cái chấp nhận cái đó thì mình phải đâm mình phiền. Đó. Mà cái người kia mà bây giờ đó, người kia tỷ dụ thầy chủ trì nó bụng no muốn chết mới đi đâu về, làm một bụng no muốn chết về rồi còn đem cơm chiên ra mà bắt ăn nữa thì phải phiền, thì mà thôi mà không có ăn nữa rồi. Mà không có ăn. Đó. Thì hai bên, một bên kia thì ép mà không được thì tức, bên này mà cứ bị ép ngoài cũng tức, rồi hai bên đều sân si. Đó. Cho nên rốt cuộc chỉ vì thương thôi, chỉ vì thương cho mà đâm ra thành một bên thì nổi cọc, một bên thì giận ghê lắm, giận tím căn, đi đâu cũng trách, hạ chức tụt chức, từ chức thầy xuống chức ống. Đó. Thì mình thấy cái chuyện đó nó hiển nhiên. Đó. Thế mình thấy thế chính vì những cái lý lẽ kiểu như thế đó. Đó. Mà Đức Phật mới nói với lại mấy vị Bồ Tát này, nói là những Bồ Tát này xưa nay bởi vì rằng là nó chăm tu những cái việc mà hạ tiện, chăm tu những cái việc không nên tu, chăm làm những việc không nên làm. Đó. Còn những cái việc nên làm thì lười nhác. Đó. Và làm những cái chuyện rằng là đó cái tùy ý của mình phân biệt, mà mình cứ theo cái ý của mình như vậy thì mình thấy rõ là nó khổ lắm. Đó. Cứ theo cái ý của mình thương ghét mà sinh cái thương ghét mà mình thấy nó phiền não ghê lắm, cứ sinh cái tâm thương ghét là thấy nó phiền não rồi, khởi cái tâm gì lên thấy nó cũng phiền não hết. Thì chính vì những cái như vậy mà Đức Phật bảo là vì những cái khởi, cho nên khi mà mình tu mình không để ý, nó ví dụ như vậy mình để ý thì chính những cái lạc vặt như vậy nó làm cho mình phiền đó, làm cho mình sân si, làm cho mình giận hờn, làm cho mình bực tức. Thì những cái lạc vặt nó không hả, lúc bây giờ không phải một cái giáo lý nào hết nữa, mà lúc bây giờ chỉ là ở những cái đối xử như vậy, những cái hoàn cảnh, những cái pháp như vậy. Thì thật ra bây giờ là ở mình phải sử dụng những cái tu tập của mình để mình chuyển hóa nó. Tức là mình bắt đầu sử dụng những cái tu tập của mình, tức là mình quan sát và mình nhìn mà ở đó Đức Phật nói chúng. Cho nên Đức Phật nói rằng là một khi mình phát sinh tâm từ bi đúng nghĩa, hay mình phát sinh tâm trí tuệ đúng nghĩa, thì mình có thương nhau cũng làm khổ nhau. Mà mình ghét nhau dĩ nhiên làm khổ nhau rồi, mà khi thương nhau cũng làm khổ nhau nếu không có trí tuệ, nếu không có từ bi. Tại nếu trí tuệ từ bi thì mình quán, mình thấy rõ. Đấy, khi mình thương một người nào đó, thói thường thiên hạ người ta thương ai là cũng không có nhắm vào thương người đó đâu, mà thương cho mình không à. Cho nên rằng là muốn những người kia phải hệt như mình. Nó có nhiều bác cũng mắc phiền, nó ví dụ như vậy đó. Chẳng hạn cái hồi đi hành hương đó, bên xứ Ấn Độ, ví dụ vậy, có một bác tình nguyện bác đi theo thầy để chăm sóc cho thầy, tức là rất ý tốt. Nhưng bỗng bữa mình đang đi mà khỏe mạnh thôi, về tới hotel vừa sửa soạn đi ngủ, bác có cửa phòng vô hỏi chi vậy? Thuốc nè, thầy hỏi mà chi vậy? Uống đi. Thế thầy bảo mà thuốc gì mới được? Thuốc cảm đó. Mà tôi đâu có cảm. Trời này mà không cảm à? Thầy uống đi mà con còn cảm này, thầy uống đi. Thế rồi bắt mình uống, mình không uống thì bà giận. Mà tự nhiên mình đang mạnh khỏe mình uống thuốc cảm vô mình chết đâu. Nhưng mà thói thường người mẹ hay lo cho con kiểu như vậy, nó ví dụ vậy, thì quý bác Phật tử người kêu lo cho mấy thầy nhiều khi nó cũng lo thái quá đến độ như thế, nó ví dụ như vậy. Thì cái không cái tự nhiên hay là cái bác là bác nhức đầu thì bác cho thì uống thuốc nhức đầu, bác đau bụng mới cho mình uống thuốc đau bụng. Thế mà bác ăn cà ri bác đau bụng thì bác cấm không cho mình ăn cà ri, thầy đừng có ăn cái này, giật đi, mình để mình vừa sửa soạn ăn cái bốc đem đi. Mà bên Ấn Độ mà không ăn cà ri ăn gì nữa giờ, cái món gì nó cũng cà ri, ăn cái này vô là nó nóng cái bụng lắm. Nhưng mà bác thì nóng bụng mà mình nóng mà không cho ăn đó. Nhưng mà cứ suy nó như vậy đó. Cứ suy nó như vậy đó mà hành động như vậy thì đó. Cho nên mình thấy nên vì vậy thì mới giải thích cho cái bác mà chiên cơm kia này, bảo chứ nếu bây giờ bác thương thầy chủ trì mà chiên cơm thầy chủ trì ăn đó, mà nếu mình thương thiệt là mình chiên đó là mình muốn cho thầy ăn ngon, cho nên mình ra sức mình chiên. Nhưng mà cái tức là mình muốn làm cho cái thật ra cái mục đích đó, là muốn làm cho thầy được thoải mái, được mạnh khỏe, là thầy được ăn một cái món cơm chiên ngon, để thầy ăn vừa ngon thầy vừa mạnh khỏe thầy vừa có sức thầy tu. Chứ ý mình thật sự là như vậy gì, nhưng mà thầy lại cái thoải mái của thầy là cái không ăn thầy mới thoải mái. Cho nên thật ra cái mục đích của mình là muốn thầy thoải mái, mà muốn thầy thoải mái mà thầy không ăn thầy mới thoải mái thì mình phải tôn trọng và mình phải mừng là thầy không ăn thầy mới thoải mái, cho nên mình cũng sẽ vui với cái không ăn đó của thầy. Còn đằng đây mình lại muốn rằng là làm sao cho cái cơm này mình bỏ công lao mình chiên thì ông phải sực cho hết để bỏ cái công mình chiên, chứ nếu ông sực thì uổng công mình chiên đó. Cho nên vì như vậy mình đâm mình giận, mà nếu mà thầy đó muốn làm cho mình vừa lòng để cho mình thương tiếp, để cho mình ủng hộ tiếp, thì thầy đó phải bấm bụng mà ăn xong rồi đi kiếm thuốc sổ mà uống đó. Thì có phải là khổ thân không? Tức là như vậy mình hành người đó chứ đâu phải mình thương người đó. Cho nên nếu mình thương người đó thì mình phải biết cái mục đích của mình đang làm chuyện gì. Người ta quên đi mục đích mà chỉ nhìn vô những cái chi tiết của cái phương tiện, ta nhìn mãi nhìn phương tiện. Tức là chiên cơm ta muốn mình ăn, nhưng mà thực ra ăn để gì? Ăn để thoải mái, để ngon, để no, để thoải mái. Nhưng mà bây giờ không ăn nó mới thoải mái. Thì mục đích của mình muốn làm thầy thoải mái, mà thầy không ăn thầy mới thoải mái. Thì mình phải tôn trọng cái không ăn đó. Thì mình bảo là ok, không ăn rồi, dẹp đem này về. Đó, xong vẫn hoan hỉ như thường. Nhưng mà đây không được đó. Cho nên kỳ vừa rồi đi qua Hoa Kỳ, tàng ở chùa Tam Bảo, ở thành phố gọi là Tulsa, thuộc cái tiểu bang hơi hơi khỉ ho có gáy, tiểu bang gọi là Oklahoma State. Đó. Tiểu bang đó là xưa Mọi Sao Đỏ ở không, cho nên có cái tên bằng tiếng Mọi Sao Đỏ gọi là Oklahoma. Đến cái ngôi chùa đó, mà xưa nay là không bao giờ ăn chè. Đó. Rồi thì Phật tử cảm thấy là đây là thầy đầu tiên ghé tới chùa mình đến chùa mình thuyết pháp giảng kinh, cho nên là quý bà ở nhà mỗi người nấu món cơm đem lên, mỗi người nấu món long trọng đem lên. Và bà nào cũng có món chè, kết quả là bốn chén chè, bốn thứ. Táo sọn, rồi xôi nước, rồi chè đậu, nước dừa, rồi chè kim sao, lụ gì đó ha. Nó vân vân, phải nó phải chi có ma tùng đi theo. Thì đỡ khổ. Trải luôn bốn cái chén chè trước mặt. Có thầy Chí Minh, hai thầy thôi, không có thầy nhất trơn. Đó, mỗi thầy là bốn chén chè trải trước mặt. Mình thấy muốn xỉu rồi. Mà bây giờ ăn một chén, ba chén kia bỏ là tới số. Cho nên một là không ăn hết, mà hai là phải ăn hết bốn chén. Chỉ có hai giải pháp đó thôi. Cho nên thôi mình chọn giải pháp là không ăn chén nào hết, mà phải tuyên bố, phải nói là tôi kỳ đường, tôi không bao giờ tôi ăn chè hết á, rồi thì mới được. Đó, rồi thì như vậy thì mấy bà bảo à biết thầy không thích ăn chè thì sau không đem chè đến nữa, nó ví dụ vậy. Đó. Cho nên đó mình mình nói ví dụ để cho mình thấy những cái sự việc như vậy. Cho nên khi mình có cái trí tuệ mà mình hiểu biết cái việc mình đang làm, khi mình hiểu biết cái việc mình đang làm, mình biết cái cứu cánh của nó. Và khi mình biết cứu cánh của nó, cho nên mình không có nể vô những cái tiểu tiết, tức là những cái chi tiết, những cái phương tiện mình làm, mà vì vậy mình không có sinh cái phiền não. Tức là mình biết mình đang làm gì, tức là chẳng hạn mình thương ai, mình biết là làm cho người đó như ý và người đó thích như thế nào thì mình tôn trọng như vậy. Còn thói thường không, tức là mình thương ai thì mình muốn mình sao người đó vậy, cho nên mình biết suy ra mình nhức đầu thì mình phải bảo vệ người đó để đừng cho người đó nhức đầu là phải uống thuốc. Đó thì mình mà kiểu đó là chết rồi, nói ví dụ như thế. Đó, thế thì chính vì như vậy phải có cái trí tuệ, phải có cái từ bi. Và cái trí tuệ đó tức là để hiểu là mình muốn gì và mình đang làm cái điều gì, và khi mình đang làm điều gì mình làm chúng cái như vậy. Đó. Và mình không bị nệ hà mấy cái chi tiết xung quanh nó để mà tranh cãi với nhau, để mà đâm ra phiền não, để mà cản trở cái mục đích chính của mình nữa. Đó. Để mình thấy như vậy. Cái khi Đức Phật mà dạy như vậy đó thì mấy vị Bồ Tát này mới bắt đầu quỳ lại xuống đất nữa, trịch bày vai bên phải. Và mình biết rằng là khi nào trong đạo Phật mà khi nào mà trịch bày cái vai bên phải là quyết chí nghe pháp và quyết chí gánh vác. Đó, cho nên các đệ tử Đức Phật trước khi hỏi pháp bao giờ cũng trịch bày cái vai bên hữu ra, tức là kéo cái y phủ kín hết như vậy, mà khi mà nghe pháp thì phải kéo cái y đó để lộ cái vai bên phải ra. Lộ vai bên phải nó ra là có cái ý là cánh nó lên vai, tức là sẽ gánh vác cái giáo pháp mà sắp nghe và sắp hỏi, tỏ cái quyết tâm như vậy trước Đức Phật. Cho nên vì như thế mình thấy là chư tăng tụng kinh, nếu mình thấy bên này mấy thầy không có để vai ha, mặc áo hậu và đắp cái y, nhưng mà mình thấy cái y đó khi nào cũng không có bịt vai phải ha, mình nhìn thấy cái y khi nào cũng bịt vai trái và qua bên phải là luồn dưới nách, rồi cái vai phải là không có trùm y lên, là lý do là như vậy. Lý do là để nghĩa là quyết chí cái sự gánh vác. Cho nên tụng kinh là một, nghe pháp là hai, là trịch bày cái vai như vậy là để quyết chí như thế. Cho nên mấy vị này mới thưa với Đức Phật là bảo rằng là xin Đức Như Lai nó vì chúng con đó mà nói các cái nhân duyên như vậy đó. Thì cái này thì nói tổng quát trước cho mình nghe thôi. Đó. Thì bây giờ thì Đức Phật mới nói đến cái nghiệp báo của mấy này, đây mình nghe cho kỹ, mình mới thấy là tu cao như mấy ông này mà những cái nhân duyên hết sức là nhỏ bé như vậy mà mấy ông phải chịu cái hậu quả như vậy. Thì Đức Phật bằng là thủa xưa trong đời của Đức Phật, Câu Lưu Tôn Phật là một trong thất Phật, bảy vị Phật mà mình thường tụng thần chú thất Phật diệt tội chân ngon á, Lý Bà Đế á, thì Đức Phật Câu Lưu Tôn đó là một trong bảy vị Phật đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật cuối cùng ở trong bảy vị Phật nói trên. Đó. Cái Câu Lưu Tôn Phật là Đức Phật trong tiền kiếp, trong quá khứ. Mà bây giờ trong cái quá khứ, trong cái đời của Đức Phật Câu Lưu Tôn đó thì 500 vị Bồ Tát này đã từng xuất gia tu học. Và đã từng như thế nào mình nghe ca ngợi này, đã từng là xuất gia tu hành. Và các vị Bồ Tát nói trên, các ông Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, các ông á tự thị mình là Đa Văn. Đa Văn là gì? Biết là Đa Văn là nghe nhiều ấy. Tự thị mình là bậc Đa Văn, tức là học nhiều. Ở đây mình đại khái cũng thể nói các Bồ Tát đang ngồi hiện diện đây đều là Bồ Tát Đa Văn, tức là Bồ Tát nào cũng nghe 2-3 năm nay rồi. Đó, là kêu là Đa Văn. Thế thì Đa Văn là nghe nhiều, tu trì tịnh giới, thấy chưa? Tu trì tịnh giới nữa, tịnh giới là giữ giới thanh tịnh. Thường có lòng kiêu mạn, phóng dật, đó, thường